kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong Thi Thiên 77, giúp chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện, hồi tưởng và cảm tạ. Trong Thi Thiên 77, Asaph viết như sau: Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phát tiếng tôi hướng về Đức Chúa Trời, Ngài ắt lắng tai nghe. Trong ngày gian truân tôi tìm cầu Chúa, ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi, linh hồn tôi không chịu an ủi. Tôi nhớ đến Đức Chúa Trời bèn bồn chồn than thở, và thần linh tôi sờn mỏi. Chúa giữ mí mắt tôi mở ra, tôi bị bối rối không nói được. Tôi suy nghĩ về những ngày xưa, về các năm đã qua. Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi suy gẫm trong lòng tôi, và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng. Chúa sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài không còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ Ngài dứt đến mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài không thành đời đời sao? Đức Chúa Trời quên làm ơn sao? Trong cơn giận Ngài có khép lòng thương xót ư? Tôi bèn nói, đây là tật nguyền tôi. Tôi sẽ nhớ lại các năm xưa với cánh tay phải của Đấng Chí Cao. Tôi sẽ nhắc lại công việc của Chúa hằng hữu, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa. Cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, suy gẫm những việc làm của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh, có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân của Chúa, tức là con trai của Gia-cốp và của Giô-sép. Hỡi Đức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa, các nước đã thấy Chúa bèn sợ, những vực sâu cũng rúng động. Các mây đổ ra nước, bầu trời vang ra tiếng, và các tên Chúa bay đây đó. Tiếng sấm Chúa ở trong gió chốt, chớp nhoáng soi sáng thế gian, đất bèn chuyển động và rung rinh. Con đường Chúa ở trong biển, các lối Chúa ở trong nước sâu, còn các bước Chúa không ai biết đến. Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn mà dẫn dắt dân Ngài như một đoàn chiên. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Chúa trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã cứu rỗi chúng con, đã cho phép chúng con được bước vào nơi chí thánh để chiêm ngắm vinh quang Chúa và tôn thờ Ngài. Giờ đây xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca với tấm lòng mềm mại khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp từ trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong những bài thánh ca tôn vinh ca ngợi Chúa. Xin Đức Thánh Linh dùng những giai điệu ngợi ca để nâng đức tin và cả tâm hồn chúng ta lên trước ngôi thi ân của Đức Chúa Trời. Sau đây là bài Đời Đẹp Tươi của Nguyễn Thanh Phiên qua tiếng hát Nguyên Thủy và Phút Suy Tư của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Tố Hoa.
Chìm trong ánh nắng chan hòa tình yêu Chúa Cha sâu rộng vô biên, suối nước trôi êm đềm đàn chim líu lo trên cành cùng ta hát ca tôn ngợi Giê-xu. Đời đẹp tươi có Chúa ở cùng, Ngài ban của chân lý, được tự do hy vọng bình an. Vì khi xưa Chúa đã dâng thế cơ người hy sinh trên cây thập tự, Chúa đã gánh thế hạt tội mang bao trong vai cuộc đời, thể hiện tình.
Bây giờ là phần giải luận Thi Thiên 77 qua đề tài Đến với Chúa cầu nguyện, hồi tưởng và tin cậy. Asaph là người viết khá nhiều Thi Thiên chỉ sau vua David. Ông là một trong những người hướng dẫn, sắp xếp, điều hành các cuộc thờ phượng trong đền thờ. Thi Thiên 50, Thi Thiên 73 đến Thi Thiên 83 là do Asaph viết trong đó phần lớn diễn đạt những tình huống gian nguy, những nỗi thất vọng và đau đớn trong kinh nghiệm. Tuy nhiên, riêng Thi Thiên 77, ý tưởng xoay quanh những hồi ức trong đời sống tin kính qua các cuộc thờ phượng Chúa được đan dệt trong đức tin và hy vọng nơi Chúa. Một lần nữa, chúng ta cùng lắng lòng nghe bài Thi Thiên 77 để đến với Chúa trong tinh thần hồi tưởng và tin cậy. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phát tiếng tôi hướng về Đức Chúa Trời, Ngài ắt lắng tai nghe. Trong ngày gian truân tôi tìm cầu Chúa, ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi, linh hồn tôi không chịu an ủi. Tôi nhớ đến Đức Chúa Trời bèn bồn chồn than thở và thần linh tôi sờn mỏi. Chúa giữ mí mắt tôi mở ra, tôi bị bối rối không nói được. Tôi suy nghĩ về những ngày xưa, về các năm đã qua. Ban đêm, tôi nhắc lại bài hát tôi suy gẫm trong lòng tôi và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng. Chúa sẽ từ bỏ đến đời đời ư, Ngài không còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ Ngài dứt đến mãi mãi ư, lời hứa của Ngài không thành đời đời sao? Đức Chúa Trời quên làm ơn sao? Trong cơn giận Ngài có khép lòng thương xót ư? Tôi bèn nói, đây là tật nguyền tôi sẽ nhớ lại các năm xưa với cánh tay phải của Đấng Chí Cao. Tôi sẽ nhắc lại công việc của Chúa Hằng Hữu, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa. Cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, suy gẫm những việc làm của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh, có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân của Chúa, tức là con trai của Jacob và của Joseph. Hỡi Đức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa, các nước đã thấy Chúa bèn sợ, những vực sâu cũng rúng động, các mây đổ ra nước, bầu trời vang ra tiếng và các tên Chúa bay đây đó. Tiếng sấm Chúa ở trong gió chốt, chớp nhoáng soi sáng thế gian, đất bèn chuyển động và rung rinh. Con đường Chúa ở trong biển, các lối Chúa ở trong nước sâu, còn các bước Chúa không ai biết đến. Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn mà dẫn dắt dân Ngài như một đoàn chiên. Đó là Thi Thiên 77 của A-sáp. Trong bài thi thiên này, ông khẳng định rằng con dân Chúa có thể đến với Ngài bằng sự cầu nguyện, bằng sự hồi tưởng và bằng lòng tin cậy. Trước hết, đến với Chúa bằng lời cầu nguyện. Trong ba câu đầu, tác giả cho biết trong lúc gian nguy, ông đã hướng về Đức Chúa Trời, dốc đổ cả linh hồn ra cầu nguyện với Chúa và tin rằng Chúa lắng nghe và đáp ứng. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phát tiếng hướng về Đức Chúa Trời, Ngài ắt lắng tai nghe. Trong ngày gian truân tôi tìm cầu Chúa, ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi, linh hồn tôi không chịu an ủi. Tôi nhớ đến Đức Chúa Trời, bèn bồn chồn và than thở, và thần linh tôi sờn mỏi. Cần nhận rằng, không phải bất cứ cơ đốc nhân nào trong hoàn cảnh khó khăn cũng đến ngay với Chúa bằng lời cầu nguyện. Ở đây cần xác định, đến với Chúa không nhất thiết là đến nhà thờ hay đến trong các buổi thờ phượng, dù rằng đó là điều chắc A-sáp đã làm. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng có thể đến với Chúa ở bất cứ đâu, vì Chúa có ở khắp mọi nơi, ngay cả tại nơi chúng ta đang gặp hoạn nạn. Nhiều người từng kinh nghiệm trong lúc nguy biến đã đến với Chúa chỉ bằng tiếng kêu, Chúa ơi, và đã được giải cứu. Sở dĩ người ta không đến ngay với Chúa là vì thiếu kinh nghiệm tương giao, chưa quen biết Chúa đủ, mối tương giao cá nhân với Chúa còn đơn sơ hời hợt. Tất cả chỉ vì đã không có một quá trình ở riêng với Chúa, không thường xuyên dành thì giờ suy gẫm lời Chúa và vâng lời. Tỷ lệ những người tin Chúa mà không biết Chúa trong thực tế có thể rất cao, và chúng ta đoán được tỷ lệ này khi quan sát cách thức con người hành xử trong cơn nguy khó. Những người khẳng định mình tin Chúa trong lý trí và có thể có cả cảm xúc mạnh mẽ nữa, nhưng trong cách hành xử và quyết định, nhất là trong cơn hoạn nạn, người ta thường quyết định hành động theo mắt thấy hơn là vận dụng đức tin làm theo lời Chúa. Nói cách khác, trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, họ tìm đến với người dùng cách giải quyết của con người hơn là theo các nguyên tắc công chính, yêu thương, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Không thiếu gì cơ đốc nhân tin Chúa, nhưng khi đối diện với nguy nan thì quyết định làm theo cách con người và nhờ cậy cánh tay loài người. thay vì yên lặng tin cậy Chúa thì chạy chọt hối lộ nói dối, vân vân. Cũng có nhiều cơ đốc nhân khẳng định đức tin nơi Chúa, nhưng đã không quyết định biệt riêng ngày yên nghỉ để thờ phượng Chúa. Họ đi làm cả ngày Chúa Nhật vì muốn có thêm tiền hay vì sợ thiếu đói, nhưng truy nguyên chỉ vì chưa biết Chúa đủ, cho nên không tin Chúa đủ, vì thế cũng không thể vâng lời Chúa mà giữ ngày yên nghỉ, dù rằng đã có những giáo huấn rõ ràng, dứt khoát, truyền dạy con dân Chúa phải biệt riêng ngày thánh để thờ phượng Ngài. Có vô số những tình huống khác trong cuộc sống mà nếu không biết Chúa, chúng ta sẽ không dám tin cậy, không dám phó thác, và cũng vì thế, việc cầu nguyện với Chúa thường không có ưu tiên cao trong đời sống cơ đốc nhân. Trong khi đó, đối với Asaph, đến với Chúa là điều đầu tiên và là điều thiết yếu vì ông biết rằng Chúa nghe lời cầu nguyện. Trong ngày gian truân, tôi tìm cầu Chúa, ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi, linh hồn tôi không chịu an ủi, tôi nhớ đến Đức Chúa Trời, bèn bồn chồn, than thở và thần linh tôi sờn mỏi. Thứ hai, qua kinh nghiệm của Asaph, chúng ta có thể đến với Chúa bằng sự hồi tưởng, như ghi trong câu 5, câu 6. Asaph hồi tưởng lại những chặng đường đã qua, bảo rằng: tôi suy nghĩ về ngày xưa, về các năm đã qua, ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi suy gẫm trong lòng tôi, và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng. Người đời cũng thường nói ôn cố tri tân, nhắc lại chuyện cũ để biết chuyện mới. Trong thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, Chúa Cứu Thế Giê-xu qua Đức Thánh Linh cũng đã nói đến giải pháp cho tình trạng sa sút đức tin, bảo rằng họ cần nhớ lại hay cần hồi tưởng lại mình đã sa sút từ đâu để có thể ăn năn trở lại. Đối với Asaph, ôn lại chuyện cũ có nghĩa là nhớ lại những việc Đức Chúa Trời đã làm, từ đó có thể nhớ lại về chính Ngài và biết rằng Ngài là đấng vĩnh hằng, không bao giờ thay đổi. Ngài không từ bỏ mãi mà còn tiếp tục ban ơn, lòng nhân từ của Chúa không bao giờ dứt và lời hứa của Ngài là lời hứa muôn đời. Ngài không quên làm ơn và dù có giận, Ngài vẫn đầy lòng thương xót. Đây là những hồi tưởng về Đức Chúa Trời dựa trên kinh nghiệm quá khứ. Hồi tưởng hay ôn lại ký ức là một hoạt động quan trọng của tâm trí, nhất là đối với những kinh nghiệm với Đức Chúa Trời. Vì là Đức Chúa Trời, là đấng vĩnh hằng, cho nên những việc Ngài đã làm trong quá khứ cũng đều là hiện tại ngay trước mặt Ngài. Vì vậy, hồi tưởng những việc lớn Chúa làm cho mình trong một phương diện có thể đưa chúng ta vào ngay trong sự hiện diện của Chúa. Hồi tưởng không chỉ để nhớ lại những việc Chúa làm, nhưng để hiểu rõ hơn tấm lòng của Chúa, để lòng tin nơi Chúa được khơi dậy, trở nên sinh động ngay trong khoảnh khắc của hiện tại. Và đây cũng chính là nguyên cớ để Đức Chúa Trời tiếp tục công việc kỳ diệu của Ngài cho chúng ta. Trong câu 10 phần B đến câu 12, ông viết: nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của Đấng Chí Cao. Tôi sẽ nhắc lại công việc của Chúa hằng hữu, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa, cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, suy gẫm về những việc Chúa làm. Thái độ hồi tưởng và suy gẫm công việc Chúa trong quá khứ bày tỏ lòng tin chân thật sâu xa. Đây chính là điều làm vui lòng Chúa, là phương tiện đem chúng ta đến gần Chúa để chiêm ngắm vinh quang Chúa và để nhận từ nơi Chúa nhiều phước lành cụ thể Ngài ban. Asaph không chỉ hồi tưởng suông, nhưng ông còn thể hiện lòng tin nơi Chúa bằng quyết định ký thác chính mình để được nối kết với Chúa. Ông viết tiếp: tôi bèn nói, đây là tật nguyền tôi. Đến với Chúa, ông luôn luôn phải đến với lòng ăn năn, với ý thức rất rõ về tất cả những khuyết tật của mình, biết và tin rằng Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ thương xót sẽ đoái thương, sẽ chấp nhận. Tất cả những điều này nói lên mối tương giao sinh động của con dân Chúa với Ngài. Và đây chính là căn bản của đức tin đúng nghĩa. Tin Chúa mà không có hay không ý thức về mối tương giao sống động với Chúa qua lời bền vững của Chúa, qua những việc phi thường Ngài làm cho mình, thì chỉ là mê tín. Chính vì thế, trong phần cuối, Asaph đã mô tả lòng tin nơi Chúa dựa vào những thực tại quyền năng Đức Chúa Trời thi thố trong thiên nhiên, trong lịch sử tuyển dân và trong chính đời sống mình. Phần thứ ba, Asaph nói đến lòng tin cậy, từ câu 13 đến câu 20. Lòng tin cậy đặt nơi Chúa trong hiện tại và hướng về tương lai có một mối dây bền chắc kết nối với kinh nghiệm quá khứ. Chính vì thế mà đây là đức tin thực tế, sinh động, một đức tin đưa đến tương lai sáng lạn dù đang đứng trước cảnh gian nguy khốn khó. Đức Chúa Trời ơi, con đường Chúa ở trong nơi thánh có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân Chúa, tức là con trai của Jacob và của Joseph. Hỡi Đức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa, các nước đã thấy Chúa bèn sợ, những vực sâu cũng rúng động, mây đổ ra nước, bầu trời vang ra tiếng và các mũi tên Chúa bay đây đó. Tiếng sấm Chúa ở trong gió chốt, chớp nhoáng soi sáng thế gian, đất bèn chuyển động và rung rinh. Con đường Chúa ở trong biển, các lối Chúa ở trong nước sâu, còn các dấu bước Chúa không ai biết đến. Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn mà dẫn dắt dân Ngài như một đoàn chiên. A-sáp ôn lại biến cố không thể quên trong những ngày đầu lịch sử tuyển dân, khi Đức Chúa Trời dùng tay Môi-se bày tỏ quyền năng Chúa qua 10 phép lạ, trừng phạt Pha-rô-ôn, trừng phạt đế quốc Ai Cập và các tà thần bản địa. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã giải cứu tuyển dân bằng phép lạ rẽ nước biển Hồng Hải cho tuyển dân đi ngang qua như đi trên đất khô. Khi binh đội Ai Cập đuổi theo, Ngài đã lấp biển lại chôn vùi toàn thể đạo quân của Pha-rô-ôn trước sự chứng kiến của dân Ngài. Vì vậy, quyền năng Chúa tiếp tục được truyền tụng trong tuyển dân từ thế hệ này sang thế hệ kia để lòng tin kính Chúa của con dân Ngài tiếp tục được vun trồng. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả để cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời, để chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài. Xin Đức Thánh Linh cầm giữ tâm trí chúng con, nhắc nhở chúng con hướng lòng về Chúa, ngửa trông nơi Chúa trong mọi cảnh ngộ của đời sống, để qua đó chúng con được trực tiếp kinh nghiệm sự chăm sóc bảo vệ của Chúa, hầu cho đức tin chúng con nơi Chúa càng ngày càng thăng tiến. Xin Thần Linh Chúa giúp chúng con thường xuyên tìm đến với Chúa trong tinh thần cầu nguyện không thôi, để chúng con được thường xuyên ra mắt Chúa. Xin giúp chúng con hồi tưởng lại những việc quyền năng Ngài đã thi thố trên đời sống chúng con, để khơi dậy đức tin chúng con bùng cháy luôn luôn. Xin Đức Thánh Linh cũng canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng chúng con bằng lời Kinh Thánh, để chúng con đắc thắng tội lỗi và mọi cám dỗ của trần gian. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.